hãy sống cho xứng danh là Kitô hữu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong truyện tiểu sử của Thánh Geronimo có chuyện kể, thuở bé ngài được lớn lên cũng được giáo dục trong đức tin Kitô giáo, nhưng ngày xưa thì rửa tội muộn. Nói nôm na lúc đó ngài vẫn đang là một dự tòng, nhưng ngài cũng là một người rất hiếu học, một trong những người tài giỏi về nhiều ngoại ngữ, nên say mê với tất cả những tác phẩm của những văn chương của những thi hào thi sĩ Roma và Hy Lạp cũ. Rồi chuyện kể rằng một ngày kia ngài trong một thị kiến, như chính ngài kể lại, tôi chứng kiến việc Đức Giêsu đang bị những tên quân giữ, chúng ta quen nói vậy, những người lính La Mã đánh đòn, và tôi liền một tìm cách để bênh vực Đức Giêsu. Đến tôi túm đầu một anh lính, đấm cho anh ta một phát và cái mũ bật ra. Tôi bất ngờ bởi vì tôi thấy đó là khuôn mặt của tôi. Và sau đó tôi mới nói với Chúa rằng: Chúa ơi, sao con là quân lính La Mã được? Chúa nói: Ngươi đâu phải Kitô hữu. Geronimo trả lời: Con là Kitô hữu mà. Không, anh không phải Kitô hữu, bởi vì lòng trí của anh ở đâu thì đó là chủ của ngươi. Vâng, thưa cộng đoàn, Đức Giêsu cũng nói vậy, người ta không thể thờ hai chủ, Thiên Chúa lẫn tiền tài, và Thiên Chúa với những cái gì khác. Và danh xưng của người Kitô hữu cũng là một danh xưng được nối kết. Vâng, Kitô hữu nghĩa là bạn hữu của Đức Kitô, là người thuộc về Đức Kitô, và người cũng phải sống giống theo gương của Đức Kitô. Tin mừng hôm nay kể lại chuyện Đức Giêsu đến sông Giô-đan để ông Gioan làm phép rửa. Chắc chắn Đức Giêsu không phải là người tội lỗi, ngài không cần phải thống hối, nhưng việc ngài đi xuống sông Giô-đan ở đây cũng chính là hòa vào dòng người đông đảo của trần gian này, và còn hơn thế nữa, chính bên dòng sông đó ngài đã thánh hóa dòng nước để trở thành bí tích, để thiết lập bí tích thanh tẩy và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Ngài chính là đấng mà Gioan đã loan báo: Vâng, tôi rửa anh em trong nước, còn đấng đến sau tôi, ngài sẽ rửa anh em trong thánh thần và bằng lửa. Chính ở sông Giô-đan, ngài đã thiết lập bí tích thanh tẩy để mỗi người chúng ta được thánh hóa, được thánh hiến thành dân thánh của ngài. Và ngày hôm nay cũng là một cơ hội để chúng ta nhớ lại cái ân sủng đầu tiên mà chúng ta được lãnh nhận để trở thành Kitô hữu ấy. Bài đọc hai hôm nay, thư Thánh Phaolô gửi cho Kitô, là một đoạn văn rất trọn vẹn, rất đầy đủ để chúng ta suy gẫm. Chúng ta được như vậy là bởi vì Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta, ngài thanh luyện chúng ta để chúng ta trở thành dân riêng của người. Tất cả là vì lòng thương xót của Thiên Chúa, không phải vì chúng ta công chính và đạo đức. Như Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên ngài thanh tẩy chúng ta để chúng ta trở thành một dân riêng, một dân hăng say để làm việc thiện. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ đời sống vô luân và những đam mê trần tục để sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Trong một vài lời rất ngắn gọn, Thánh Phaolô cũng cho chúng ta thấy được đâu là chân dung của một người Kitô hữu đích thực. Trong nghi thức rửa tội, trước khi tuyên xưng đức tin thì tất cả chúng ta, và khi còn bé thì cha mẹ và người đỡ đầu đã nói thay với chúng ta lời tuyên bố từ bỏ ma quỷ, những quyến rũ của ma quỷ, con đường của tội lỗi. Và bí tích thánh tẩy chính là trao ban cho chúng ta nguồn ơn thánh dồi dào và thánh hiến mỗi người chúng ta. Chúng ta đón nhận ơn thánh từ Thiên Chúa để chúng ta trở thành Kitô hữu, trở thành thành phần của giáo hội, và đặc biệt trở thành con cái của Thiên Chúa. Và như thế, đó là một ân huệ rất đặc biệt trong cuộc đời người Kitô hữu. Chỉ sau khi lãnh bí tích thanh tẩy, chúng ta mới có thể lãnh các bí tích khác. Và ngày nay giáo hội ngày càng khẳng định cái ơn gọi nền tảng của tất cả mọi người, dù là hàng giáo sĩ, linh mục, giám mục, v.v., thì cũng bắt đầu từ cái ơn gọi căn bản trong bí tích rửa tội, đó là anh em hãy nên trọn lành như cha anh em trên trời là đấng trọn lành. Thế nhưng giữa cuộc sống này chắc chắn nhiều lúc chúng ta cũng quên mất cái ơn gọi của chúng ta. Chúng ta quên mất rằng ngày rửa tội chúng ta đã được trao một chiếc áo trắng và với một lời căn dặn hãy gìn giữ nó tinh tuyền cho đến ngày đến gặp trước nhan của Thiên Chúa. Thôi, Thiên Chúa vẫn luôn luôn là đấng xót thương và Ngài luôn luôn cảm thông với cái yếu đuối của chúng ta, nhưng Ngài cho chúng ta nhiều cơ hội khác, cụ thể như qua bí tích hòa giải để chúng ta lại làm hòa với Thiên Chúa. Và ngày hôm nay khi chúng ta nhớ lại cái ơn gọi nền tảng đó, ơn gọi của người Kitô hữu, ơn gọi trở thành con cái của Thiên Chúa, thì hãy sống cho xứng đáng như những người con đích thực của Cha trên trời. Hãy để cuộc đời của mình được Đức Kitô bảo vệ, bảo bọc và hãy mô phỏng cuộc đời của mình theo mẫu gương của Thầy Chí Thánh. Bài đọc một hôm nay của ngôn sứ Isaiah cũng là lặp lại và chúng ta thường nghe sau này Gioan Tẩy Giả sẽ lặp lại như là một cái thái độ sẵn sàng để có Chúa trong tâm hồn của chúng ta. Qua cái việc thung lũng thì lấp cho đầy, núi đồi bạt xuống, nơi lồi lõm thì san cho phẳng, chỗ gồ ghề thì sửa lại cho ngay. Vâng, đúng thế, Thiên Chúa biểu lộ lòng nhân ái của người và Ngài cứu chuộc chúng ta trong phép rửa, Ngài tái sinh chúng ta và đổi mới chúng ta trong thánh thần của Thiên Chúa. Trong bí tích rửa tội chúng ta cũng được sức dầu thánh đến hai lần, một lần là thánh hóa và một lần là ban ơn Chúa Thánh Thần để mỗi người chúng ta cũng như Đức Giêsu thuở xưa trong ngày hôm nay, trong ngày Ngài chịu thanh tẩy ở sông Giô-đan, đó là Ngài cũng là ngày khởi khai mạc cái sứ vụ của Ngài, sứ vụ mà ở một nơi khác khi vào trong hội đường của dân Do Thái Ngài cũng đọc lại đoạn sách Isaiah: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi và sai tôi đi loan báo tin mừng của Chúa. Ngày hôm nay trong cái biến cố thanh tẩy ở Giô-đan, chúng ta cũng thấy phép lạ từ trời. Khi trời mở ra, chim bồ câu đậu xuống, đó là dấu hiệu của Thánh Thần và tiếng vang của Chúa Cha từ trời cao khẳng định đây là con ta yêu dấu và ta hài lòng về người. Xin cho mỗi người chúng ta khi ý thức được cái ân huệ lớn lao mà chúng ta lãnh nhận từ Thiên Chúa, xin cho chúng ta cũng duyệt xét lại cuộc đời của mình, để rồi biết đâu đấy chúng ta khi gặp được Chúa và ta nói rằng: Chúa ơi, con là một Kitô hữu đây. Ngài trả lời: anh đâu phải Kitô hữu, bởi vì lòng trí của anh ở đâu thì anh thuộc về người đó. Xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày biết phát huy ân sủng mà chúng ta lãnh nhận trong bí tích rửa tội, để chúng ta cũng trở thành những tư tế của Thiên Chúa, trở thành những ngôn sứ của Thiên Chúa và trở thành những người dân trong nước trời, của công dân trong nước trời của Thiên Chúa, để chúng ta cũng biết góp phần cho nước Cha được trị đến, để chúng ta cũng công bố và loan báo những giá trị của tin mừng, và để chúng ta cũng dâng lời khẩn nguyện mỗi ngày lên Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chớ gì mỗi người chúng ta cũng nghe vang vọng được tiếng của Chúa Cha nói với chúng ta rằng: đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về người.